Trưởng đàm phán của Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương, bà Barbara Wessel, loan báo có tiến bộ sau vòng đàm phán TPP mới đây ở Hà Nội. Nhưng giới quan sát trong nước cho biết, nhân quyền vẫn là một rào cản lớn cho ngưỡng cửa TPP của Việt Nam. Sau 10 ngày đàm phán ở Hà Nội, từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 9, đại diện 12 nước tham gia cho biết đã tháo gỡ được nhiều vấn đề và đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực còn lại. Một chuyên gia kinh tế cao cấp của Việt Nam cho rằng, đối với Hà Nội, trở ngại lớn nhất các yêu cầu về cải cách nhân quyền, quyền của người lao động và cho phép thành lập công đoàn, dường như vẫn chưa được giải tỏa. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi vòng đàm phán TPP ở Hà Nội vừa kết thúc, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cựu cố vấn cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết thêm chi tiết.
Việc ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương sẽ mở rộng các cái thị trường rất lớn cho các hàng xuất khẩu của Việt Nam như là hàng dệt may, như hàng da giày, thủy sản, nông sản. Thứ hai nữa, sẽ có cái động lực mạnh mẽ để thúc đẩy cải cách và nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cũng như là thống nhất các quy trình về hải quan, về mua sắm và tăng cường cái công khai minh bạch để hạn chế cái sự tham nhũng. Và thứ ba nữa là với cái việc mở rộng thị trường xuất khẩu như vậy và tận dụng được cái nguồn lao động giá đang còn rẻ thì Việt Nam có cái cơ hội thu hút được đầu tư nước ngoài và công nghệ hiện đại, học tập được thêm phương pháp quản trị kinh doanh hiện đại. Các yếu tố đó sẽ thúc đẩy cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hơn.
Với những triển vọng đầy hứa hẹn như vậy thì ông dự đoán là TPP đối với Việt Nam cái thời điểm hoàn tất liệu là sẽ trước cuối năm nay không?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì sẽ nỗ lực hết sức, nhưng mà hiện nay việc ký kết của hiệp định TPP thì vẫn đang còn có một số cái trở ngại. Một là Hạ nghị viện Hoa Kỳ cho đến nay thì chưa trao cho chính quyền của Tổng thống Obama quyền là fast track, tức là đàm phán nhanh, và sau đó thì Hạ viện sẽ có thể là chuẩn thuận. Thì nếu như không có cái việc chấp thuận fast track thì cái hiệp định TPP mà chính phủ Hoa Kỳ ký kết với các đối tác rất có thể sẽ được Hạ nghị viện xem xét và bắt tu bổ điểm này điểm kia, hoặc là bắt đàm phán lại. Và lúc bây giờ thì sẽ có nguy cơ các bên đối tác sẽ lại phải đàm phán một cái quá trình rất khó khăn. Vì vậy, theo như tôi hiểu là các bên đàm phán hiện nay vẫn giữ một cái dư địa để phòng ngừa. Nếu như có cái khả năng phải đàm phán lại thì mình vẫn có thể có cái dư địa để mà đàm phán tiếp. Thứ hai nữa là hiệp định thương mại hợp tác xuyên Thái Bình Dương có những các cái điều kiện rất mới và rất khó khăn, như là mở cửa thị trường hay là các cái nội dung về sở hữu trí tuệ, như là việc doanh nghiệp nhà nước hay là đối với Việt Nam là cái quyền tự do thành lập công đoàn. Như Tổng thống Obama thì mong muốn ký kết vào cuối năm nay. Tôi không biết rằng là trong thời gian còn lại còn có thể là tiếp tục đàm phán để đi đến ký kết được không. Mà nếu như sang năm 2015 thì Hoa Kỳ bắt đầu bước vào cái giai đoạn bầu cử, tôi e rằng cái không khí chính trị lúc bây giờ sẽ ưu tiên nhiều hơn cho bầu cử hơn là cái việc thúc đẩy TPP.
Nói về cái rào cản của Việt Nam đối với TPP đó thì một trong những cái trở ngại lớn nhất hiện nay mà giới lập pháp Hoa Kỳ rất quan tâm đó là vấn đề nhân quyền Việt Nam gắn liền với quyền lợi của người lao động và quyền thành lập công đoàn. Với những cái rào cản mà từ phía Mỹ muốn Việt Nam dỡ bỏ như vậy để có thể rộng đường cho Việt Nam tiến vào TPP thì ông nghĩ rằng là liệu Việt Nam có khả năng là sẽ nhượng bộ trên những cái đòi hỏi đó hay không? Vì những quyền lợi lớn hơn về kinh tế.
Cho đến nay thì chưa thấy có cái dấu hiệu gì nhượng bộ về điểm này. Từ trước đến nay Việt Nam không muốn thay đổi về cái nội dung này và đã có viện dẫn một số những các cái trường hợp là có ngoại lệ, như là trong trường hợp Australia ký kết hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ thì cũng có một số ngoại lệ. Tôi không rõ rằng là trong trường hợp của Việt Nam thì những ngoại lệ này có được áp dụng cho TPP hay không.
Riêng ý kiến của ông với tư cách là một cố vấn kinh tế, theo ông thấy như thế nào, Việt Nam nên hay không nên có cái sự nhượng bộ này? Và lý do vì sao?
Theo tôi thì rất nên tiến tới có một cái lộ trình hợp lý để đi đến là có cái quyền thành lập các công đoàn và có những các cái tổ chức công đoàn cạnh tranh với nhau. Bởi vì có những tổ chức công đoàn cạnh tranh như vậy sẽ giúp bảo vệ cái lợi ích hợp pháp cần thiết của người lao động. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng nên có một cái lộ trình nhất định để cho Việt Nam có cái thời gian để thích nghi với các cái chuyển biến như vậy.
Với cái lợi thế của cái sự nhượng bộ này, nó mang lại cái lợi ích như vậy, thì vì sao Việt Nam vẫn còn lưỡng lự trong cái việc này thưa ông?
Theo tôi thì cân nhắc đó là e ngại rằng có thể có những bất ổn về chính trị và rất muốn là duy trì cái sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại một tổ chức công đoàn mà thôi, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chưa hiểu là nếu như mà chấp nhận được nhiều tổ chức công đoàn thì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy nó sẽ được thực hiện như thế nào. Có lẽ đấy là những các cái điều cân nhắc mà theo tôi là nên chấp nhận một cái lộ trình để có thể thích nghi với những các cái điều kiện như vậy.
Nói tới chuyện thương lượng, người ta nghĩ ngay tới chuyện là được và mất. Mình thương lượng, mình được cái này thì có thể mình phải mất cái kia. Vào được TPP thì Việt Nam được thì rất là nhiều. Mở rộng thị trường xuất khẩu, rồi thu hút đầu tư công nghệ, đẩy mạnh cải cách, cạnh tranh, rồi minh bạch hóa, công khai hóa, rồi hạn chế tham nhũng v.v. Nhưng mà những cái mất có thể có đối với Việt Nam trong cái tiến trình này như thế nào thưa ông? Một khi bước vào ngưỡng cửa TPP thì Việt Nam có đánh đổi.
Tôi chỉ nghĩ rằng là TPP là một bông hồng có rất nhiều gai và hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì Việt Nam muốn tiếp cận thị trường của các nước thì Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường của mình một loạt các lĩnh vực, ví dụ như là chăn nuôi bò, sữa, gà, heo thì là Việt Nam sẽ gặp một cái sự cạnh tranh hết sức là gay gắt. Hiện nay thịt bò nhập ở Úc đang lấn át cái thịt bò ở trong nước và điều đó nó đòi hỏi Việt Nam phải có cải cách để nâng cao cái chất lượng chăn nuôi bò, heo hay là gà lên. Đấy là những các cái điều mà Việt Nam hiện nay cần phải làm. Tôi nghĩ rằng là những cái khó khăn, những thách thức đó sẽ giúp để thúc đẩy cái công tác cải cách và làm Việt Nam tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế lên. Nó như là một cái đòn kích thích, một cái xung điện để có thể thúc đẩy cái nền kinh tế năng động hơn và mọi người sẽ có các cái nỗ lực cao hơn để có thể cải cách. Nó phù hợp với những các cái yêu cầu của quốc tế. Và qua đó thì tôi hy vọng là nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn, sẽ ổn định hơn và cái năng lực cạnh tranh sẽ được cao lên.
Với tư cách là một nhà cố vấn kinh tế đó thì thưa ông là trong cái lộ trình TPP của Việt Nam thì ông đã có những cái đề nghị, kiến nghị như thế nào? Và như ông nói rằng là Việt Nam cần phải có một cái lộ trình cải cách đối với những cái rào cản, nhất là vấn đề về nhân quyền. Thì cái lộ trình đó cụ thể, nếu như chỉ có 3 điểm ưu tiên nhất cần nêu ra thì ông sẽ kiến nghị đó là những điểm như thế nào thưa ông?
Trước hết là những cái yêu cầu về hàm lượng xuất xứ của hàng hóa để bảo đảm cho là hàng Việt Nam có thể là tiếp cận được với lại các cái thị trường của bên ngoài. Cái điều thứ hai Việt Nam rất là mong muốn, tức là cái điều về sở hữu trí tuệ cũng cần phải được làm rõ để cho không ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp như là công nghiệp dược hay là các công nghiệp thuốc thú y của Việt Nam. Và thứ ba nữa có lẽ là cái vấn đề về quyền tự do để lập công đoàn của công nhân. Đấy là những các cái điểm mà theo tôi là đối với Việt Nam là rất đáng lưu ý. Thì cho đến nay như tôi được biết thì là cái điều về tự do lập công đoàn là Việt Nam khó chấp nhận.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Lan Doanh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.